metodekallen Tết thì thật ra thì Tết nó cũng chỉ là một cái gian thôi, nhưng cũng đối với Phật pháp thì cũng chẳng có Tết, mà đối với Phật pháp thì chỉ có ngày một, đó là cái ngày vía của Đức Phật tương lai hạ sinh, Đức Phật trong tương lai, và cũng có cái nghĩa là chúng ta là cái bất luận là người xuất gia hay tại gia, tại khi tam bảo thì đương nhiên chỉ có một mục tiêu thôi, tức là tương lai. Chúng ta coi như là ngày mùng một Tết thì khởi đầu của năm, khởi đầu của năm là tượng trưng cho kinh nghiệm là mọi sự nó bắt đầu từ đây, thì mọi sự bắt đầu từ đây thì đánh dấu cái vấn đề là tương lai này là biết được chẳng gì cả. Cho nên vì vậy đó thì mà chúng ta đó thì thật sự ra cái ngày bắt đầu của chúng ta đó là cái ngày ta bắt được đi tam bảo, đó là ngày Tết của chính mình, của mỗi người, đó là cái ngày khai nguyên, ngày khai thủy cho mình một cái tương lai mới, mà không phải là một cái tương lai mà mình đã trải qua vô lượng lần rồi, vô lượng lần cái tương lai, cái tương lai chỉ là cái tương lai sinh lão bệnh tử, và chúng ta cứ thế mà trải qua vô số cái tương lai sinh lão bệnh tử. Cho nên cái ngày mà chúng ta quy tâm bảo là nó đánh dấu cho một ngày khởi đầu cho một cái tương lai này hoàn toàn mới, tương lai này hoàn toàn khác biệt với mọi cái tương lai trong di vãng mà mình đã trải qua. Và cái tương lai này là một cái tương lai của sự giác ngộ, là tương lai của sự thành Phật. Do đó thì tất cả chúng ta đều ý thức là một khi mình quy y Phật thì mình chỉ có một tương lai đang đến thôi. Do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là ngài Lục Tổ Nguyên Anh á, là tổ thứ sáu của Thiền Tông, khi mà ngài lên trên núi Hoàng Mai học đạo, quy tam bảo của học đạo, thì ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn hỏi ngài rằng là vì chứ ông lên đây cầu việc gì, thì ngài đáp rằng là con chỉ duy nhất cầu thành Phật, không cầu chuyện gì khác. Thì chính vì như vậy, chính vì cái tư tưởng như vậy, chính vì cái lập trường trước khi đến với Hoàng Mai của ngài đó, rằng là chỉ để cầu thành Phật mà không cầu bất cứ chuyện gì, cho nên vì vậy ngài mới trở thành tổ sư. Và hiện tiền đó thì ngài là tổ sư, mà tương lai thì khẳng định rằng là ngài sẽ thành Phật đạo, là vì cái trí nguyện của chính. Cho nên khi mà chúng ta xuất gia thì hay là chúng ta quy y, thì khi quy tam bảo thì khởi đầu thì chúng ta còn có nhiều cái yếu tố để quy y, nhưng mà rất là thiếu cái yếu tố chính yếu của Phật pháp, đó là cái yếu tố quy y để thành Phật, chứ không phải là quy y để làm gì hết. Không phải quy y để được Phật bảo vệ, không phải quy y để mà được một cái dục báo nào đó ở trong cái cõi luân hồi sinh tử, mà cũng phải quy y để mà được đảm bảo là sinh thiên, hay là thậm chí chỉ ao ước cái sự cho rằng là vãng sinh, mà là quy y là nghĩa là nhất định là tương lai của thành Phật. Nhưng thì chúng ta cũng thấy rằng là mỗi một cái thời đại đó thì cái căn cơ nó cũng có biến chuyển, nó cũng có thời kỳ tăng thuyết tăng thuyết giảng, cũng có thời kỳ thịnh pháp, thời kỳ chính pháp, thời kỳ mạt pháp, vân vân. Mỗi cái thời kỳ thì cái phương pháp tu nó phải khác nhau, bởi vì mình phải tu theo cái hoàn cảnh. Nhưng mà chúng ta thấy cái tương lai thành Phật, tức là Đức Phật kế tiếp đây thành Phật đó, thì là ngài tu theo cái hạnh từ, cho nên gọi ngài là từ thị Maitreya, tức là Di Lặc. Thế thì không có nghĩa là từ thị, là bởi vì là ngài có một cái tấm lòng từ bao la vô cùng. Và Đức Phật tương lai đó, khi gọi Đức Phật tương lai là từ thị, thì đương nhiên là chúng ta cũng có thể suy gẫm là chúng ta là trong cái thời kỳ nhắm đến cái tương lai mà hội đủ tất cả những nhân duyên để gặp gỡ Đức Phật từ thị Di Lặc tại cái pháp hội Long Hoa tam hội trên. thì đương nhiên là Đức Phật nó sẽ thành Phật do nơi cái vấn đề từ tu từ. Thì chúng ta đây nếu muốn hội đủ những cái nhân duyên để mà có thể có mặt ở Long Hoa Tam Hội thì chúng ta cũng tu theo cái hành từ ở trên. Thì mình cũng biết rằng là từ theo đạo Phật đó, thì chữ từ nó chỉ có nghĩa là gọi là từ năng giữ lại, tức là từ ban duy. Nhưng mà dĩ nhiên đó là từ đi, tuy người ta phân ra người ta nói từ và đi, nhưng mà kỳ thật ra trong từ có đi, trong đi có từ, từ đi bất gì. Nhưng mà nếu mà chỉ có cái vấn đề là khi đặt nặng cái vấn đề gọi là thú khổ thì người ta mới bi, đặt nặng cái vấn đề là ban vui người ta mới từ. Nhưng mà thật ra trong cái ban vui dĩ nhiên có cái vấn đề diệt khổ thì mới có thể ban vui được. Và trong cái vấn đề diệt khổ đó là vấn đề là ban vui thật sự cho mọi người. Tại vì còn vui nào hơn được cái vui mà khổ đã diệt. Và cũng chẳng có cái gọi là ban những cái niềm vui nào hơn rằng là ban cho người ta một niềm vui sạch khổ. Thành ra từ cái vi bất nhị và không hai. Thành do đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái kiếp sống này á, thì càng lúc đó cuộc đời nó càng nhiễm dương trên toàn thế giới, nhân số thì gia tăng, đất đai mà khai khẩn trồng trọt thì càng ngày càng giảm, nước càng ngày càng hiếm, nước sạch. Những nhà khoa học người ta tiên đoán là sau này đến năm 2050 dân số toàn thế giới sẽ lên tới 9 tỷ người. Khi 9 tỷ người thì nước không đủ cung cấp, thực phẩm cũng không đủ cung cấp, và người ta đánh nhau chỉ vì tranh giành cái nước uống thôi, chứ không phải là người ta tranh giành dầu hỏa hay là tranh giành lãnh thổ nữa, mà là người ta tranh giành cái nước uống. Thế các nhà khoa học tiên đoán như vậy là với cái số lượng người gia tăng và với những cái thiên tai, mà với những cái pháp chuyển về kinh tế, về công nghệ làm ô nhiễm môi trường rất nhiều, làm hỏng cái mạch nước, thì nước càng ngày càng khan hiếm, vân vân. Như vậy thì cái tương lai của mọi người chúng ta đây á, cái tương lai của con người, của chúng sinh á, là một tương lai hiểm họa đen tối cực kỳ. Cái tương lai của một người con Phật á, thì có cái lối thoát, đó là cái lối của gọi là thành Phật giải thoát. Còn cái tương lai của tất cả những cái người mà loại trừ cái tương lai thành Phật ra thì nó đen tối như thế đấy. Thì là kinh tế nó sẽ suy sụp, xã hội nó sẽ theo đó, mà gọi là chính trị theo đó đó, mà nó trở nên thành ra là lụng cục. Và rồi thì mọi thứ nó cứ bị ảnh hưởng lẫn nhau, rồi thì thiên tai nó sẽ xảy ra không ngừng, thì chiến tranh sẽ khởi lên để giải quyết những vấn đề của kinh tế hay là của vấn đề mà quản lý sống. Người ta phải giết nhau mất đi được 9 tỷ cái quả đất này nó chỉ không. Lúc trước cách đây khoảng chừng 40 năm về trước đó, thì dân số của toàn cầu này đó, nó chưa đầy, nó chỉ là 4 tỷ rưỡi cho đến 5 tỷ, 6 tỷ là nhiều rồi, bây giờ nó lên tới 9 tỷ. Thế là nó lên rất là cao như thế. Thế thì mình cũng thấy trước cái viễn cảnh đen tối của những cái tương lai không thành Phật. Thì những cái tương lai không thành Phật thì chắc chắn là phải đối diện với tất cả những cái hoàn cảnh ở trên. Cho nên chúng ta may mắn cuộc đời, cho nên được cái thân người, được biết những Phật pháp, được quy y Tam Bảo, được học Phật, và được may mắn nhất là nếu mà chúng ta lại phát được cái tâm nguyện rằng là tương lai phải thành Phật, thì mọi cái tương lai đen tối kia sẽ bị chúng ta diệt trừ không còn. Và khi một cái tương lai thành Phật đó, thì cái tương lai thành Phật còn có một cái khả năng là nó biến chuyển vào thế gian, tức là có thể là cứu độ cái tương lai cho muôn loài, cứu độ cái tương lai đen tối ở trong muôn loài, có thể giải trừ những cái đen tối ở trong muôn loài nếu ở trong loài người đã có một người ngay trong cái kiếp đó. Thì khi mà ngay trong cái kiếp mà Đức Phật tương lai xuất hiện ở Đức Phật Di Lặc thì đương nhiên là chúng ta cũng biết rằng là phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, và mình biết rằng là tương lai rất là khả quan, Cho nên vì như thế chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong những cái điện thờ Đức Phật Di Lặc thì thường xuyên có tứ thiên vương trấn bốn phía đông tây nam bắc. À, thì chúng ta cũng hiểu rằng là tứ thiên vương đó là trời tứ thiên vương, nhưng mà khi đó mà Đức Phật Di Lặc ra đời thì trời tứ thiên vương đó cũng hộ trì cái thế gian và khiến cho thế gian là phong điểm vũ thuận. Cho nên chúng ta có thể thấy tứ đại thiên vương tượng trưng cho phong, cho điểm, cho vũ, cho thuận. Cho nên mình thấy rằng là trước hết là một thiên vương thì cầm một cái lưỡi kiếm tượng, cầm cái lưỡi kiếm chúng ta nhìn tượng, cầm cái lưỡi kiếm đó, đó nhọn, cái nhọn nó là phong, phong, phong nó là có nghĩa là nhọn, thế nhưng phong nó là cũng đồng âm chữ phong là gió. Cho nên vì thiên vương nó cầm nó là phong. Thế đến vị thiên vương thứ hai nó cầm cái đàn, cái đàn nó thì là để mình điều âm thanh, mình khởi mình điều âm thanh cho nó êm dịu, cho nó ra những âm thanh vi diệu tuyệt vời, thì đó là điều. Cho nên cầm cái đàn tượng trưng cho sự điều, nó phong điều. Và vị thiên vương thứ ba đó thì cầm một cái ô, cái dù đó. Thì chúng ta thấy cái ô, cái dù đó tượng trưng cho sự che nắng che mưa, cho nên nói đến chính vũ, phong điều vũ. Vì thiên vương thứ tư đó thì chúng ta thấy là cầm một con rắn hoặc là cầm một con chuột, nhưng mà thường sau họ hay là cầm con rắn. Con rắn đó thì nó trơn lắm, con rắn nó trơn, khó cầm khó nắm, trơn tru tượng trưng cho chính thuận, thành ra là phong điều vũ thuận. Nhưng tứ thiên vương nó bao quanh thì chúng ta thấy là tứ thiên vương chỉ xuất hiện khi nào Phật ra đời, hay là Phật lên đời thì không được vũ thuận. Và thì khi mà chúng ta mà nỗ lực mà tu hành mà nhắm đến cái phương hướng là tương lai thành Phật, thì ít nhất tương lai gần nhất thì chúng ta sẽ gặp Phật tương lai. Nếu mà chúng ta không nhắm đến một cái tương lai thành Phật thì chúng ta cái tương lai của chúng ta là không có Phật. Thì khi tương lai của chúng ta không có Phật, chúng ta sẽ không sinh vào thời Long Hoa Tam Hội. Thì qua cái thời kỳ Long Hoa Tam Hội, mình sẽ sinh ở một cảnh giới nào, cái thế giới nào, hoặc ta mắt đạo, hoặc là loài kiến, loài run, loài sâu, loài bọ. Cho nên không gặp được Tam Long Hoa Tam Hội, không gặp được Đức Phật Di Lặc. Do đó thì khi chúng ta tu cái hạnh nguyện là quyết định rằng là tương lai phải thành Phật, thì trong cái tương lai mà tiến thành Phật, trước tiên chúng ta sẽ gặp cái vị mà tương lai Phật gần nhất, đó là Đức Phật Di Lặc. Từ đó chúng ta sẽ được thọ ký Đức Phật Di Lặc trong Long Hoa Tam Hội, thọ ký cho trong tương lai thành Phật đạo. Và như thế thì coi như rằng là cái tương lai của mình chắc chắn là một cái tương lai giải thoát, giải thoát cho vô lượng chúng sinh, và một tương lai hết sức là mong muốn của Phật có thể cứu thế gian. Nhưng với một cái điều kiện là chúng ta cũng phải tu sống như là ngài Di Lặc đó, tức là chúng ta cũng phải phát khởi cái từ bi tâm. Thì phát khởi một cái từ bi tâm đó, cái từ bi tâm nó lấy đối tượng là cái gì để phát khởi? Thì lấy đối tượng là nhất thiết chúng sinh. Cho nên chúng ta hướng đến nhất thiết chúng sinh mà phát khởi từ bi. Nhất thiết chúng sinh là trong đó có muôn loài muôn vật, chứ không phải chỉ riêng con người. Cho nên chúng ta phát những cái tâm cứu độ từ nhân loại cho đến muôn loài. Nhân loại thì chúng ta thay thế dùng cái từ bi pháp đó, mà điều phục họ, khiến cho họ phát khởi từ bi tâm tu tập như chúng ta. Bây giờ thầy con tu tập của thầy con sẽ dạy cho tụi con, dạy cho tụi con như thế nào, tụi con sẽ học cho thầy, tụi con phát tâm nhiều như thế nào. Thì cứ thầy truyền cho trò, trò truyền cho trò, rồi cứ truyền những cái truyền cái hạt nhựa của từ bi, tức là việc độ sinh. Thì tự dưng ra là một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, vạn truyền vô lượng. Và như vậy thì sẽ có vô lượng chúng sinh phát khởi từ bi. Và khi vô lượng chúng sinh phát khởi từ bi thì thế gian tự nhiên an lạc. Thế gian ngày nay sở dĩ trộm cướp nhiều, sở dĩ giết chém nhiều, sở dĩ tai nạn nhiều, sở dĩ hỏa hoạn nhiều, sở dĩ mà cái gì cũng không an toàn, thực phẩm thức men cũng không an toàn, là vì do con người thiếu vắng từ bi. Là bởi vì những con người đó tương lai của họ không có hướng về Phật. Bởi vì những con người đó trong đầu óc của họ từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai chưa hề có Phật. Và cái con số đó càng ngày càng đông, cho nên cuộc đời này càng ngày càng đen tối, càng xa lìa với lại cái phong điểm vũ thuận, càng xa lìa với lại một cái tương lai an lành và an lành. Cho nên hơn hết, chúng ta là những người giống như bờ đê. Chúng ta là những người đi năm bản tạo thành một cái bờ đê để cản trở cái làn sóng càng lúc càng dữ dội đó của cuộc đời, để bảo đảm cho cái thế gian này được một phần an lạc. Và nếu cái bờ đê nó càng lúc càng vững bền, càng lúc càng xâm lấn vô những cái biển ác kia, thì cuộc đời này càng vững vàng, thì cái ác kia càng bị đẩy lùi, thì thế gian tự nhiên an lạc. Thành ra một cái cách mà để gọi rằng là làm cho sao cho xã hội được an toàn, làm sao cái thế giới được an lạc, không có cách nào khác hơn là phải theo dấu chân chi Phật, tức là tu hành từ bi, lấy chúng sinh làm đối tượng để phát sinh từ bi. Cho nên con người thì mình khai thị, con vật thì mình kết cái duyên tam bảo với nó, phóng sinh quy cho nó, kết cái nhân duyên mà quy đi nó, khiến cho nó xả cái báo thân xong thì hồi phục thân người cùng mình, kết làm bạn nữ, hành của các bạn bất phối, tức là hành cái từ bi nó bất phối. Thì như thế mình chuyển hóa được chúng sinh tu tập theo như thế, thì sẽ gặp Đức Phật tương lai ở Long Hoa Tam Hội. Khi mình gặp Đức Phật Long Hoa Tam Hội thì chỉ e rằng mình có lười nhất đâu, mình cũng dễ dàng chứng được tu đà hoàn toàn, đó là bí nhắc. Còn nếu mà chăng thì có thể chứng a la hán trong vòng một ngày hai ngày, trong vòng một tự phát hai tự phát, cũng giống như là các vị tại đệ tử của Đức Bổn Sư chúng ta đã đọc, thì rất là mong là có thể nói là như vậy. Và nếu mà còn phát một cái tâm mà từ bi tu hành lâu đời, thì trở thành những thánh chúng vây quanh ngồi xung quanh Đức Phật tương lai ở trong pháp hội trang nghiêm đạo tràng, và trở thành những vị Bồ Tát sẽ được xoa bệnh phỏng tí thành Phật tương lai. Nó cũng là một cái con đường mà gọi rằng là nhân sinh ngày nay không để ý đến, nhưng mà kỳ thật ra cũng là một con đường cứu thế gian rất là tích cực. Chúng ta có thể tu cầu vãng sinh Tây Phương, nhưng chúng ta vứt thế gian này lại đầy khổ não, và con cháu chúng ta, thầy tổ chúng ta, đệ tử chúng ta, bồn đại của chúng ta, ai nói? Nếu mà chúng ta chỉ rốc lên trên một thế giới nào đó hết, thì như thế đó chúng ta sẽ để lại cái cảnh giới này mày không có được đến bao. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà chúng ta không hứa hẹn mà đến với lại một Đức Phật gần nhất, Đức Phật tương lai Di Lặc tôi, bằng cái tâm bằng là chúng ta tu tập như thế, tu tập hành từ bi như thế, thì cái con đường mà chúng ta đến với Đức Phật Di Lặc đó là con đường gần nhất, mà con đường gọi là thực tại nhất. Và khi chúng ta phát nguyện tu như thế đó, thì ứng với lại cái lời triệu thỉnh của Phật Di Lặc, hạ sinh và ngài sẽ hạ sinh sớm sủa. Bởi vì theo cái phát nguyện của ngài, ngài chỉ hạ sinh khi nào chúng sinh ở Nam Dương Phủ Đề này có xu hướng tu hành trọng đạo, thì ngài xuất hiện. Thành ra chính những cái nỗ lực tu hành của chúng ta đã kêu gọi mọi người khác tu theo cái hành từ bi đó, là đó là một lời triệu thỉnh lên với Đức Phật tương lai, khiến cho ngài mong hạ sinh. Và rồi thì chúng ta ở nơi cái pháp hội nói trên đó, nếu chúng ta là một trong những người mà tích cực đóng góp vào cái công việc triệu thỉnh Đức Phật tương lai Di Lặc sớm hạ sinh, thì khi ngài hạ sinh ở Long Hoa Tam Hội thì khẳng định chúng ta là những thánh chúng của Bồ Tát, chứ không phải là thánh chúng thuộc diện rằng là như thường thanh văn, mà là thuộc diện rằng là Bồ Tát sẽ được thọ ký. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và như thế đó thì rằng là mình vừa tu thân, mà mình vừa độ sinh, mà mình vừa biến nhân gian trở thành cảnh giới tịnh độ. Thì chúng ta biết rằng là tịnh độ rất nhiều, tịnh độ Tây Phương có vô số tịnh độ Tây Phương, nhưng mà tượng trưng đó là tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Lại cũng có vô số tịnh độ Phương Đông, nhưng mà tượng trưng là tịnh độ Đông Phương của Đức Phật Diệu Sư. Lại cũng ở Phương Nam cũng có vô số tịnh độ, nhưng mà tượng trưng một tịnh độ của Bảo Sư Phật. Ở Phương Bắc cũng có vô số tịnh độ, nhưng mà lại lấy một cái tịnh độ để tượng trưng thôi, là tịnh độ của ngài Bất Không Thủy Tự Như. vân vân. Thì chúng ta biết nhưng mà ngoài ra ngay thế gian này cũng có thể chuyển hóa nó thành tịnh độ, gọi đặt tên là nhân gian tịnh độ. Và khi nào thì tịnh độ đó hiện thành, khi nào đức Phật tương lai ứng hiện tức là hạ sinh, thì tịnh ở đây sẽ hiểu không, sẽ hiểu vũ sẽ thuận, quốc sẽ thái, dân sẽ an, không còn có trộm cắp, không còn có cái vấn đề gọi là giết người cướp của, không còn có những cái ác tâm, con người sẽ trở nên gọi là hết gọi là thanh tịnh. Thì đó là một cái cảnh giới lý tưởng mà Đức Bổn Sư chỉ cho chúng ta. Thì ngài không những rằng là chỉ những cái cảnh giới mà tịnh độ có thể gọi, mà một cách nó một cách là nằm ngoài ta bàn. Đức Phật cũng chỉ thành rằng là ngay ở ta bà này cũng có tịnh độ, ngay ở ta bà này nó cũng là tịnh độ, nhưng mà do tâm con người mà cái cảnh nó trở thành rằng là bất tịnh. Mà nếu tâm con người chuyển hóa thành thanh tịnh, tức là chuyển hóa thành tâm của Di Lặc, thì cảnh giới này trở thành nhân gian. Thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta có thể nhìn một cái bài học, ví dụ ở bên Âu Châu vào cái thập niên 40 chiến tranh khởi lên, thì giữa những cái biên giới Đức Pháp, giữa những cái eo biển của Đức Anh là những cái bãi chiến trường khủng khiếp, chết vô số người. Tại sao? Bây giờ tâm người ta hướng đến cái chuyện tham sân si, tâm người ta được lèo lái bởi một cái đại vọng tâm của một nhà lãnh đạo Đức Cộng sản hay là Hitler, cho nên khiến cho rằng là tâm con người nó bị lôi cuốn vào động khởi chiến tranh, cả Âu Châu trở thành bãi chiến trường. Nhưng giờ đây 70 năm sau, từ 60 năm sau thì Âu Châu trở thành một cái đại lục hòa bình nhất, thống nhất nhất, có thể nói rằng là 27 nước hợp thành một nước và không còn có biên giới nữa. Nghĩa là công dân của một nước hầu như là công dân của 26 nước kia. Tại sao vậy? Tại sao hồi xưa nó là bãi chiến trường mà giờ đây nó lại thành ra một cảnh giới hòa bình nhất trên cái lục địa này, trên cái trái đất này? Thì chung cục cũng chỉ vì tâm trí người ta thay đổi. Bởi vì bây giờ tâm của con người, người ta càng thấy người nào mà còn tôn thờ cái chủ nghĩa phát xít thì người ta càng thấy rằng là người đó đáng kinh địch. Và người ta cảm thấy rằng là tâm của thời đại ngày nay là dân chủ, tâm của thời đại ngày nay là hòa bình, là tin tưởng. Cho nên họ tin tưởng lẫn nhau, vì vậy đem lại hòa bình. Cho nên ở Âu Châu ngày nay không còn có biên giới nữa. Từ nước này qua nước kia không cần giấy tờ gì, tự do đi lại, tự do ở, tự do sinh sống, tự do tin tưởng lại. Mà Á Châu thì làm chưa được, Mỹ Châu cũng làm chưa được, Phi Châu cũng làm không được, và Âu Châu làm được. Âu Châu là cái nôi của hai cuộc thế chiến, nhưng giờ đây nó trở thành cái nôi của hòa bình cho thế giới nói theo. Thì nó cũng chỉ là chuyển tâm hóa, và chúng ta có cái trách nhiệm là nếu chúng ta không chuyển tâm, làm thế nào chúng ta có thể chuyển tâm cái khác được? Và chúng ta có môi trường đó, bởi vì khi chúng ta là thầy thiên hạ thì chúng ta mới truyền tâm thiên hạ. Mà nếu thầy thiên hạ mà không chuyển tâm thì thiên hạ làm thế nào chuyển tâm? Cho nên một khi thầy thiên hạ chuyển tâm thì thiên hạ sẽ chuyển. Nếu mà thiên hạ đều chuyển như vậy thì có lẽ người ta cần phải đến tịnh độ nào được. Bởi vì ngay đây là tịnh độ, và người ta cũng có thể chứng lục thông, người ta có thể chứng tam minh, và người ta cũng có thể đến tất cả mọi cái tịnh độ người ta muốn đến. Cho nên người ta cũng không cần phải chọn được. Và trong suốt quá trình tu theo cái hành nguyện tương lai thực tập thì mình đã xây dựng cái bờ đê cho cái thế giới này, cái chính bản thân mình, mặc áo giáp cho cái bản thân của mình để vô nhiễm, để mà nhất định hướng đến cái vấn đề tương lai. Và trong suốt tiến trình tu nó vô lượng vô số chúng sinh ở đây được cứu, được chuyển hóa, và mình cũng có thể tri ân và báo ơn sư trưởng của mình, sư tổ của mình, thân bằng tín của mình, cha mẹ của mình, chân lý của mình. nhiều kiếp mình có thể bảo vệ mà mình không cần phải đi đâu, mà mình vẫn ở ngay đây, và mình sẽ trở thành cánh tay, con mắt của chư Phật. Bởi vì cánh tay của Phật chỉ dùng để độ sinh, con mắt chư Phật chỉ dùng để nhìn căn tính chúng sinh mà tùy như ứng tiện thân mà tu độ. Cho nên vì vậy chúng ta nhìn cái cảnh giới hôm nay mà chúng ta sẽ không sinh ra một con mắt sợ hãi mà phải đi đến đâu hết chạy trốn, đó là con mắt của A La Hán, con mắt của Thanh Văn. Và khi chúng ta nhìn những cảnh giới này hết khổ, chúng ta phát được cứng khổ và chúng ta phát hiện rằng là không bỏ bất kỳ một chúng sinh nào, đó là con mắt của Đại Từ Bồ Tát. Tháp chạy là một tư tưởng của tiểu thừa mà trụ lại để chiến đấu và cứu khổ là con mắt của Đại Từ Bồ Tát, con mắt của Linh Lan. Chỉ có những người can đảm như vậy tương lai thì chỉ có người chấp nhận hy sinh như vậy tương lai mới thành công, và chỉ có những người như thế mới có thể cứu được mọi người xung quanh. Thành ra do đó thì ngày Tết của mình, tức là ngày khai nguyên khai thủy của mình, không phải là ngày cha mẹ mình sinh ra mà chính là ngày mình quy tâm. Bởi vì kể từ ngày đó tương lai của mình hoàn toàn khác, kể từ ngày đó tương lai của cha mẹ mình, của bạn hữu mình, của tất cả những người có nhân duyên đều sẽ thay đổi nếu mình thay đổi. Thì mình sẽ thay đổi tất cả, mà khi mình thay đổi tất cả như thế thì đương nhiên cảnh giới này nó sẽ tự nhiên thay đổi, chuyển hóa theo tâm thức của con người, tự nhiên mất không được tự thuận, tự nhiên tứ thiên vương sẽ xuất hiện, tự nhiên Phật Di Lặc sẽ hạ sinh. Như thế thì chúng ta đừng quên rằng là giả sử mỗi một dịp Tết về vía Đức Phật Di Lặc, giả sử mỗi ngày kỷ niệm chính cái ngày mà chúng ta quy tâm vào thì chúng ta đều phát nguyện, nguyện rằng là tương lai, nguyện rằng là sẽ là những thánh chúng hộ trì ở trong Long Hoa Tam Bảo, sẽ là những người ngồi trong tâm Long Hoa Tam Bảo để tính pháp thông tin và để độ hóa chúng sinh. Thì như vậy thì thật là phúc đức cho mình, may mắn cho mình đã gặp được Phật pháp, và mình là người thực sự gặp được Phật pháp. Và nếu mà mình gặp Phật pháp mà tâm của mình không hướng đến một tương lai thành Phật, tâm của mình chỉ hướng đến một tương lai danh văn lợi dưỡng hay là dục lạc, thì như thế mình chưa từng gặp Phật. Cho dù là cả ngày đối diện trước cửa Phật chưa từng gặp Phật, cho dù là cả ngày ngó ngó tụng kinh chưa từng gặp pháp. Nhưng nếu mình phát tâm được như thế, dù cho mình ở trong một cái chốn rừng sâu nào đó hay bãi sa mạc nào đó, không hề có được Phật, không hề có cái tuyệt kinh nào đi chăng nữa, mình cũng chưa bao giờ lìa Phật. Đó nên mình phải luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn suy nghĩ đến cái vấn đề phát nguyện tương lai phải kể từ khi tôi quy y. Và mình nhớ rằng nếu không quy y không có cách nào làm được, chỉ có quy y là nền tảng căn bản của mình. Bởi vì mình y Phật để có được sự giữ được Phật, mình y vào Phật để có thể xả bỏ các chân sinh của mình. Nếu một ngày mình chưa y Phật thì tham sân si của mình vẫn gãy rồi. Nếu một ngày mình chưa y một Phật thì giới định huệ của mình vẫn chưa có bao giờ thành tựu dù là một mảnh mắt đẹp. Thế nên mình y vào Phật thì cũng có thể y vào giới định huệ của Phật để thành tựu giới định huệ của chính mình, y vào Phật đó, để tiêu diệt tham sân si ở ngay bản thân của chính mình. Cho nên vì vậy phải cứ y thì mới thành Phật, không vui gì thì dù có tu thiện cách mấy cũng không được. Lại quy y vào Phật thì mới có được tất cả những cái pháp của Phật, mới gọi là giới định của, mới có được những cái từ bi mà gọi là thể độ hết sức chúng sinh và có thể hy sinh cái bản ngã này để biến cái bản ngã mà hay gây tội hay tạo lỗi trở thành một cái bản ngã là mẹ sinh mọi con đường, giống như rằng là kinh Hoa Nghiêm của Phật tử như thế đó thì mình mới xứng đáng là một trường từ của Như Lai, và mình mới có được một cái tương lai gọi là thoát khổ, tương lai là đến một cái chỗ gọi là đại tịch diệt, chứ không chỉ diệt mình mà diệt sạch được khổ tập, thành tựu được là đạo diệt. Thì do đó thì theo như cái tinh thần của sư phụ thì con thì thật thì sư ông cũng không ăn Tết lâu rồi. Thế nhưng thì ngày Tết thì người ta có cái tập tục thì người ta đến viếng thăm thì mình cũng chiêm đãi, nó cũng giống giống như ăn Tết. Thì thật ra thì ông cũng quên Tết, là phải nói rằng là 20 năm nay rồi, suốt 10 năm ở bên Trung Quốc là có ăn Tết bao giờ. Thì mình có đi về những cái ngôi chùa mình dự thì cũng chỉ gọi là dự cho theo lời mời của mấy thầy trụ trì vậy thôi, để cho gọi là ủng hộ đạo tràng, ủng hộ tinh thần của quý thầy. Chứ còn thật ra thì Tết chỉ là một cái vấn đề của thế tục thế gian thôi. Nhưng mà chỉ có ngày Tết chỉ có cái giá trị ở cái chỗ là cái vía của Đức Phật Di Lặc, đó là những cái gì mà sư ông muốn nhắc được tụi con để mà có thể gọi có được một cái hiểu biết, một cái hành trang để hiểu biết được cái giá trị hôm nay mà mình cạo đầu đắt tìm ngồi như thế này là một phước may vô vàn của chính mình, và đừng bao giờ để cái may đó buồn thân khỏi mình, và luôn luôn nắm chặt vào thì tương lai của mình không bao giờ chịu đau được, để nó buồn đi thì tương lai của mình hẳn nhiên nói thẳng ra là chỉ có cái chết chờ mình trước mặt, rồi sự hoạn lạc chờ mình sau cái chết, chứ không phải cái chết là chấm dứt, mà còn cái sự hoạn lạc chờ mình. Nếu mà mình mà quyết định cái tương lai của mình thì cái sự mà vô sinh vô tử cứ mang đến chờ mình cái chết, một cái sự mà làm cho có thể mình báo ơn độ tất cả cha mẹ trong quá khứ cũng như là thân bạn hữu thuộc cũng như là sự sư trưởng của mình, giả sử mà có bị đoạn lạc đi thì người cũng đều có thể cứu được hết, báo được hết. Thì sư ông nghĩ rằng đây là cái món quà của chư Phật thì hiện nay đời cho chúng ta, và hôm nay thì sư ông cũng dùng những cái món quà ở trên đó để trao lại cho cùng con chúng xuất gia cũng như quý vị và tại gia. Nó là một cái món quà mà quý báu nhất, cho nên nói pháp là bảo, cho nên nói Phật là bảo, bởi pháp mà đưa đến sự thành Phật, mà Phật là bảo, một cái pháp mà đưa đến sự thành Phật thì pháp nó đương nhiên là, và chúng ta hãy truyền thừa cái Phật và pháp bảo đó thì chúng ta sẽ thành Phật. Và đây là cái bảo mà duy nhất mà chư Phật đem đi ra, chư Phật không có đem tiền tài danh vọng tình ái gì đến cho độ chúng đi ra, mà chỉ đem duy nhất cho đến của chúng sinh một cái quả, đó là tương lai của chúng ta. Tiền bạc cũng mất rồi, cái gì cũng mất hết, công đức không bằng, công đức không bằng, còn cái gì cũng sẽ từ bỏ người ta đi, chỉ có công đức với mình. Và nếu công đức không có thì mình là chống không, chẳng có nghĩa gì. Mình chống không như thế thì gió của sinh tử nó tùy tiện cuốn mình vào tất cả mọi cảnh giới vô định. Nếu mình chính là công đức thì tại là kiên cố, chẳng có gió nào thay đổi. Thì do đó thì đây cũng coi như là món quà mừng tuổi, nói theo thuật ngữ của thế gian như thế, món quà mừng tuổi để đến với lại tất cả tăng cũng liên tục ra đệ tử của chùa Thiên Long Hai. Và sư ông cũng không quên tán thán công đức của sư phụ của con xây dựng nên cái ngôi Thiên Long Hai đó mà đào tạo chúng, cũng như là hướng dẫn chúng theo cái con đường chính pháp. của con mà làm được cái sự nghiệp như thầy của con một đồng cao nữa. Thì sư ông dùng cài kim thánh lên mấy để cài một thánh diện lên mấy. Thì như thế thì nếu chúng ta một lòng phát nguyện như vậy thì đời đời kiếp kiếp sẽ là cân bằng với cuộc của nhau và trong tương lai. Không phải chúng ta ngồi ở đây ở Bà Rịa mà chúng ta ngồi ở dưới cội cây Long Hoa và ngồi xung quanh Đức Phật đương lai Di Lặc Tôn Thất, vừa chiêm ngưỡng Như Lai vừa được nghe những giáo pháp từ kim khẩu của Ngài, nghe xong thì có thể từ chứng quả thanh văn cho đến nhập Bồ Tát địa, tức là vào thập địa Bồ Tát, nó không còn bao giờ sợ được phải đi học Phật miệt mài cân khổ như này như này, học mãi học trước kia sau sau kia trước và vẫn không thấy được con đường của giải thoát. Và bây giờ thì chẳng cần học gì, chỉ cần ngồi trước là nghe một vài pháp thôi và đủ khả năng đủ trí tuệ để tùy duy để tự tu tự tập và độ chúng sinh. Để cầu mong Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến tương lai học sinh Di Lặc Tôn Thất, Đại Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Như Phổ Hiền Bồ Tát chứng minh gia hộ cho thầy Thanh Long Thai cũng giống như toàn thể độ chúng đời đời kiếp kiếp luôn luôn không thối thất của người tâm, luôn luôn thành nguyện độ sinh tương lai dường khổ Long Hoa và được học tiếng tương lai sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư ông, thật là một cái diễn phúc lớn lao nhất cho toàn thể đệ tử chúng con đầu năm được ăn một cái pháp lạc vô biên. Đó đúng là cái mùa xuân của người con Phật, đó là sự no ấm lớn lao nhất để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm chúng con. Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp được nương cái bóng nương cái đức trí tuệ của sư ông để dẫn dắt chúng con đến Long Hoa Tam Hội. Chúng con xin nguyện đương theo những giờ lời huấn thị của sư ông để làm hành trang tấn tu trên bước đường giải thoát và đầu năm với tấm lòng thành kính. Chúng con nguyện thập phương chư Phật gia hộ độ trì cho sư ông được sống lâu trăm tuổi, trí tuệ khai minh để cho hàng hậu tánh chúng con được nương nhờ, và không có gì hơn với tất cả tấm lòng quý kính và thành kính chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường sư ông tam bái.
Dứt tâm đảnh lễ hòa thượng tôn sư tam bái.
Lúc con đi ghé đây trước.